hoan nghênh quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả những giây phút cùng bạn đọc sách. Mời quý thính giả lắng nghe sau đây.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui được tiếp tục đến với quý vị trong chương trình đọc sách quyển Bệnh viện Thuộc Linh. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chương thứ 18, Thế nào là một tiếng kêu gọi vào chức vụ giáo sĩ. Mời quý thính giả nghe chương thứ 18, chúng tôi xin đọc sau đây. Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng chương 20 câu 21. Chúng ta được trọn quyền sử dụng đời sống mình, nhưng chúng ta chỉ sử dụng nó một lần mà thôi. Như thế, nếu chúng ta đầu tư nó một cách khôn ngoan, thì đó là một vấn đề quan trọng biết bao. Ta sẽ sử dụng nó cho một nghề nghiệp, một công cuộc kinh doanh nào đó, thuộc về thế gian chăng, cho chức vụ chăn bày tại quốc nội, hay cho công việc truyền giáo ở hải ngoại. Có rất nhiều tiếng nói tranh chấp nhau, cũng có rất nhiều quan điểm khác biệt nhau như vậy, liên hệ đến vấn đề sự kêu gọi vào chức vụ giáo sĩ. Cho nên, phần quyết định không phải là dễ dàng. Tuy nhiên, chắc chắn rằng chúng ta có thể tìm biết được ý chỉ của Đức Chúa Trời. Điểm chính yếu đầu tiên để quyết định việc đó là tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn và sẵn lòng hướng dẫn thành thật người muốn tìm cầu ý chỉ Ngài. Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi. Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi. Thi Thiên 32 câu 8. Với lời hứa đó trong đôi chân, chúng ta có thể tin cậy để hy vọng rằng Ngài sẽ bày tỏ cho chúng ta biết chương trình trọn vẹn của Ngài dành cho chúng ta nếu chúng ta thành thật muốn tìm biết. Tâm trạng chúng ta có vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận sự chỉ dẫn. Nếu mục đích sự cầu vấn của chúng ta là muốn tìm biết ý chỉ Đức Chúa Trời để quyết định là nên hay không nên làm, chúng ta cũng phải từ bỏ sự tìm tòi riêng của chúng ta. Đức Chúa Trời chẳng bao giờ trả lời cho chúng ta nếu chúng ta có thái độ ấy. Nhưng người nào nói rằng, Lạy Chúa, xin bày tỏ ý chỉ Ngài cho con sẽ lập tức làm theo, thì chắc chắn người ấy sẽ nhận được câu trả lời. Nền tảng của sự kêu gọi. Nền tảng của lời kêu gọi một người vào sự hầu việc Chúa ở hải ngoại là lệnh truyền của Đức Chúa Giêsu sau khi đã phục sanh và được mệnh danh là sự sai phái vĩ đại hoặc lời giao thác quan trọng. Nó gồm một chuỗi các mệnh lệnh Đức Chúa Giêsu công bố giữa lúc Ngài phục sinh và thăng thiên, được ký thuật trong năm sách đầu của Tân Ước. Trong những mệnh lệnh đó, Ngài giao trách nhiệm tinh lành hóa các dân tộc thuộc thế hệ mình đang sống cho các môn đệ Ngài thuộc mọi thời đại. Lời lẽ thật minh bạch, không chút hàm hồ, không có một giới hạn địa lý nào vì họ phải đi khắp thế gian, không có sự phân biệt chủng tộc vì sứ điệp của họ dành cho tất cả các dân, vì mọi người đều phải được nghe tinh lành giải phóng. Trong đấng cứu thế không hề có ưu quyền nào cho một chủng tộc, một giới tính, một giai cấp hay một văn hóa. Trong Ma-thi-ơ chương 28, từ câu 18 đến câu 20, cứu Chúa phục sinh đã truyền cho họ tin vào sức toàn năng của Ngài để khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài và hứa sẽ ở với họ luôn cho đến tận thế. Trong Mác chương 16, câu 15, Ngài cá nhân hóa lời dặn bảo truyền cho họ đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người, từng người một. Trong Luca chương 24, từ câu 47 đến câu 49, Ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc ăn năn để được tha tội, phải được bắt đầu từ Jerusalem và giảng ra cho muôn dân. Nhưng Ngài đặc biệt dặn bảo họ là đừng vội ra đi trước khi được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Trong Giăng chương 20, câu 21, Ngài đưa ra mạng lệnh bằng những lời lẽ do chính cá nhân Ngài nói, nâng mạng lệnh ấy lên ngang hàng với sự sai phái do cá nhân Ngài phán bảo, Cha đã sai ta thể nào, ta cũng sai các ngươi thể ấy. Lời kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ, chương 1, câu 8, đưa tư tưởng họ vượt khỏi sự bành trướng trong phạm vi quốc gia để đạt đến tính cách cần thiết phải làm chứng cho cả thế gian do quyền năng của Thánh Linh. Năm mệnh lệnh trên đây hợp thành nền tảng của một lời kêu gọi vào chức vụ giáo sĩ. Cần ghi nhận là Đức Chúa Giêsu đã không khuyên bảo, nhưng Ngài lấy tư cách là đấng chủ thể để truyền lệnh cho các môn đệ của Ngài. Cho nên, chúng ta có thể kết luận rằng, bởi vì Ngài đã truyền lệnh phải làm chứng cho cả thế gian, nên việc ấy có thể thực hiện được. Nếu Ngài hình dung ra một công việc phổ biến tin lành đại quy mô để có thể đạt đến từng người một, chắc Ngài phải gọi đủ số người cho từng thế hệ hầu hoàn tất công tác. Tuy nhiên, chắc chắn cũng có một số không chịu đáp lại tiếng gọi ấy. Cảm thức hay là nghe? Người ta thường nói, tôi không cảm thấy có tiếng kêu gọi phải đi truyền giáo ở hải ngoại bao giờ. Nhưng chúng ta phải cảm thức hay phải nghe tiếng kêu gọi? Khi Samuel trả lời, lạy Chúa, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đưa nghe, thì ông đã cảm thấy hay đã nghe Chúa kêu gọi mình? Ê-sai đã nghe hay đã cảm thấy tiếng Chúa phán, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta? Phao-lô đã nghe hay đã cảm thấy tiếng kêu gọi của người Macedon, hãy sang đây để giúp chúng tôi? Chắc chắn là khi chúng ta nghe tiếng Chúa kêu gọi, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người, thì đó là vấn đề vâng lời, chứ không phải là cảm thức. Lệnh truyền thật là rõ ràng, dầu chúng ta có cảm giác thế nào đi nữa. Nhưng khi chúng ta nghe và trả lời, chúng ta sẽ có một tình trải sâu xa hơn về cảm thức trách nhiệm, dầu cảm thức đó không phải là lời kêu gọi. Cảm thức xuất phát từ sự hiểu biết của trí tuệ và thái độ của tấm lòng, và sự thiếu cảm thức của chúng ta có thể là do tâm trí thiếu hiểu biết, một ý chí thiếu sự đầu phục hay một tấm lòng giá lạnh đối với đấng cứu thế. Nghe lời kêu gọi tổng quát của Đức Chúa Trời đối với toàn thể các môn đệ Ngài để dấn thân vào việc làm chứng cho cả thế gian là yếu tố đầu tiên của một lời kêu gọi và một lãnh vực đặc biệt để phục vụ Chúa. Chúng ta không cần phải nghe một lời kêu gọi nào khác hơn là câu Kinh Thánh vừa kể để nhận biết điều bó buộc tổng quát vẫn đè nặng trên toàn thể các tín hữu. Nếu chúng ta biết bơi mà thấy có người sắp chết đuối thì không cần có ai đặc biệt khuyên bảo chúng ta phải cứu người ấy. Chúng ta bị một sự ràng buộc không thể thoát được, mà nếu làm ngơ, chúng ta sẽ có tội về huyết của người ấy. Phương pháp kêu gọi. Sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không đến với chúng ta theo một phương pháp cố định nào, nó thay đổi theo từng người một. Vì lý do đó, nếu chúng ta có thể lợi dụng từng trải của họ, thì đừng bao giờ nên mong rằng việc họ được chỉ dạy sẽ xảy ra một lần thứ hai. Đức Chúa Trời có vô số cách thức khác nhau để đối xử với các con cái của Ngài, và Ngài sẽ áp dụng phương pháp nào thích hợp nhất cho trường hợp đặc biệt của mỗi chúng ta. Thí dụ, vì cơn bắt bớ dữ dội, Philip đã được hướng dẫn để tiến đến hầu vị Chúa trong xứ Samari. Sau đó, ông được một thiên sứ đưa vào sa mạc, rồi ông được Đức Thánh Linh chỉ dạy để chạy theo và gặp viên hoạn quan thủ kho người Ethiopia trên xe của ông ta. Phao-lô đã bị Đức Thánh Linh ngăn trở, không cho vào một địa hạt, nhưng lại bị cùng một Đức Thánh Linh ấy bắt buộc phải đi vào một địa hạt khác. Ông từng trải một bản đường cấm trong tâm linh, và sau đó một tấm bản khác cũng không kém phần rõ ràng là hết cấm. Nhưng bước đi sau cùng đưa ông đến giảng đạo tại La Mã, dường như không do một sự mặc khải đặc biệt nào, nhưng do một tổng hợp của phần luyện tập về sự phán đoán thuộc linh của ông với phần làm chứng của Đức Thánh Linh trong nội tâm ông. Phương pháp của Đức Chúa Trời luôn luôn thay đổi, chứ không phải là đồng nhất. Sự hướng dẫn của Ngài cũng không có tính cách máy móc. Phương pháp bối Kinh Thánh thỉnh thoảng được dùng thật không xứng hợp với Đức Chúa Trời. Đấng đã tạo nên chúng ta là những con người có lý trí. Ngài nhờ Đức Thánh Linh phán dạy cho tâm linh chúng ta và thường thường qua lời Ngài. Chúa Giêsu phán, chiên quen biết tiếng người chăng. Khi Đức Chúa Trời phán bảo chúng ta, Ngài biết rõ là Ngài đang phán bảo. Tiến sĩ K.D. Moynas làm chứng, tôi nhận thấy rằng tiếng nói của Đức Chúa Trời không phải đã được nghe trong sấm sét, trong một lời kêu gọi đặc biệt nào từ trời xuống, trong cơn động đất, trong một từng trải đặc biệt nào hay đột ngột thoát ra từ các hoàn cảnh của đời sống tôi. Nó được nghe từ một tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ, một giọng nói thật trầm lặng. Đức Chúa Trời ra dấu gọi chúng ta đến gần Ngài, rồi Ngài phán dạy chúng ta bằng giọng bình tĩnh, thật yên lặng bên trong của sự bình an Ngài. Đó là trọng tài của sự quyết định chúng ta. Đức tin chấp nhận lời chỉ dẫn yên lặng, chỉ có lòng vô tín mới đòi hỏi một phép lạ. Còn có gì khiến chúng ta vững tâm hơn là lời hứa của Chúa bảo rằng chính Ngài sẽ dìu dắt chúng ta trong cơn khủng hoảng. Khi các ngươi xê qua bên hữu hoặc bên tả, tai các ngươi sẽ nghe có tiếng đàn sau mình rằng, này là đường đây, hãy noi theo. Ê-sai chương 30 câu 21. Phương pháp của Đức Chúa Trời rõ ràng là có tính cách cá nhân. Phương pháp của Đức Chúa Trời cũng không phải là mơ tưởng. Ngài đối xử với chúng ta trong ánh sáng của thanh thiên bạch nhật. Ngài có thể và thỉnh thoảng cũng dùng một giấc mộng, một khải tượng như một yếu tố chỉ thị ý muốn của Ngài. Nhưng chiêm bao hoặc khải tượng không loại bỏ việc chúng ta phải sử dụng lý trí. Cần chú ý là cả trong thời Cựu Ước, một chiêm bao thường được lặp đi lặp lại với nhiều hình thức trước khi nó được chấp nhận như một sự hướng dẫn. Sáng Thế Ký, chương 37, từ câu 7 đến câu 9, chương 41, từ câu 3 đến câu 7. Trong trường hợp khải tượng của Phao-lô, công vụ các sứ đồ, chương 16, câu 9, cần ghi nhận là ông đã được Đức Chúa Trời kêu gọi vào trong công cuộc truyền giáo, đã được hoàn tất một giai đoạn phục vụ và đã bắt đầu giai đoạn thứ hai. Khải tượng chỉ là một yếu tố trong việc hướng dẫn ông và đã được bảo vệ cẩn thận. Khi ông thấy khải tượng, ông đã đáp lại lời kêu gọi bó buộc mình một cách tổng quát là phải đem tin lành đến những nơi tin lành chưa đem đến. Ông cũng đang tìm phạm vi đặc biệt để phục vụ. Như thế, ông đang hành động đúng theo lời Chúa. Khi ông từng trải một sự hạn chế trong tâm linh, ông đã lập tức hủy bỏ kế hoạch của riêng mình. Thì giờ Đức Chúa Trời dành cho tỉnh Asi và Bithyni chưa đến. Vậy, ông dừng lại tại Troas để đợi Đức Chúa Trời tỏ cho ông biết mình phải đi đâu. Và chính chỗ ấy, ông thấy khải tượng. Thiết tưởng chúng ta nên chú ý tại sao Phao-lô biết rằng đó là một người Macedon, bởi vì cách ăn mặc của họ không có gì khác biệt. Có lẽ nào chính Luca là một người Macedon lại thúc giục Phao-lô về nhu cầu cấp thiết của chính sứ mình và ông chính là người trong khải tượng đó. Sau đó, Phao-lô còn hỏi ý các bạn đồng hành để họ xét lại phần phán đoán của ông về vấn đề ấy. Và sau khi cân nhắc mọi yếu tố liên hệ, ông mới quyết định, tin cậy đoán định rằng Đức Chúa Trời đã kêu gọi họ đến Macedon rao giảng tin lành. Như thế, phần hướng dẫn của khải tượng ông thấy phù hợp với lời Đức Chúa Trời được Đức Thánh Linh làm chứng cho, vì lúc ấy tâm linh ông không còn bị ngăn trở nữa, cũng được các bạn đồng hành của ông đồng ý và chính sự phê phán của ông chấp thuận. Sau khi đã quyết định, thì cả đến sự tiếp đón đầy đố kỵ lẫn những lằn roi ngang dọc làm rách nát cả lưng cũng không khiến được ông bỏ dở quyết định của mình. Phương pháp kêu gọi của Đức Chúa Trời luôn luôn là hợp lý. John Wesley nói, Đức Chúa Trời thường hướng dẫn tôi bằng cách đưa đến cho tâm trí tôi những lý do để hành động theo một đường lối nào đó. Nói cách khác, Đức Chúa Trời thường hướng dẫn ông bằng cách sử dụng sự phán đoán đã được thánh hóa của mình. Thật ra, thỉnh thoảng Đức Chúa Trời cũng hướng dẫn chúng ta một cách phi thường, kỳ diệu, nhưng đó không phải là một sự kêu gọi, cũng không phải là một phần cần thiết của sự kêu gọi. Lẽ dĩ nhiên là trong phần lớn các trường hợp, những quyết định phi thường như thế hay đến sau khi có sự quyết định thật sự đã có một bước khởi hành bởi đức tin, như trong trường hợp của Phao-lô mà chúng ta vừa nhận xét. Thank you. quốc nội hay hải ngoại. Những đòi hỏi nào liên hệ đến việc phục vụ Chúa tại quốc nội hay hải ngoại, lời sai bảo vĩ đại có thể được hoàn tất chỉ trong một phạm vi hoạt động mà thôi hay không? Lẽ dĩ nhiên là có thể được, và phục vụ ở hải ngoại không phải là một hình thức phục vụ cao hơn là tại quốc nội. Nếu sự phục vụ sau này là đúng với ý chỉ Đức Chúa Trời, như thế, điều quan trọng là phải tìm biết ý muốn của Chúa. Khảo sát khía cạnh này có những yếu tố để loại trừ có thể hướng dẫn chúng ta. Kém sức khỏe, hỗn loạn tinh thần, phải ăn uống kiêng cữ, có khuynh hướng đau đầu nặng, yếu mắt hoặc mắc bệnh thần kinh di truyền, có thể là dấu chỉ rằng phạm vi hoạt động phải là tại quốc nội. Nếu gặp những trường hợp đó, tốt hơn hết là nên hỏi ý kiến của một bác sĩ chuyên môn trước khi muốn đi xa hơn. Kế đến là những điều kiện về tính tình có thể không cho phép chúng ta phục vụ ở hải ngoại, thí dụ như một người nóng tính, dễ nổi nóng, có khuynh hướng ủ rũ, bệnh hoạn, không thể ở riêng một mình, không cộng tác được với người khác mà chỉ muốn điều khiển mọi việc, mọi người. Nếu chúng ta đang phục vụ không có kết quả thuộc linh trong phạm vi hiện tại, thì có ích gì cho chúng ta xuất ngoại mà không có kết quả thuộc linh? Dùng trọn thì giờ để phục vụ ở hải ngoại không phải là điều kiện đủ để khiến cho chúng ta kết quả thuộc linh. Bởi vì sự thay đổi chỉ có trên phương diện địa lý, chứ không phải là trên lãnh vực thuộc linh. Phải thiết tha tìm gặp mặt Đức Chúa Trời và làm theo những điều kiện để phục vụ cho có kết quả trước khi nghĩ đến việc phục vụ ở hải ngoại. Thiết tưởng từng trải của những người tinh kính và thành công đã từng phải đối diện với cùng những vấn đề như chúng ta sẽ giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Sau đây là ba đoạn trích dẫn liên hệ đến những đòi hỏi của chức vụ hầu việc Chúa tại quốc nội và hải ngoại. Jan Kees van Koner tại Ai Cập đã diễn tả niềm tin của mình như sau: trong lúc các lục địa mênh mông vẫn còn hoặc hoàn toàn bị bóng tối bao trùm và hàng trăm triệu người còn rên xiết dưới những điều đáng kinh khiếp của những người ngoại giáo và Hồi giáo, trách nhiệm của bạn là phải chứng minh rằng những hoàn cảnh mà Đức Chúa Trời đã đặt bạn vào là phương pháp để giữ bạn khỏi ra đi vào những khu vực truyền giáo ngoại quốc. Xét lại tiếng kêu gọi của mình đến Mông Cổ, James Gilmore đã viết: đối với tôi, vấn đề không phải là tại sao mà đi. Theo một trình độ thấp nhất của linh tri, dường như tôi cũng đã được kêu gọi để làm giáo sĩ, vì nước trời há không phải là một cánh đồng đang mùa gặt hay sao? Rồi tôi nghĩ rằng, tìm cách phục vụ trong nơi có nhiều việc làm mà ít người làm việc hơn hết là điều hợp lý duy nhất. Tại quốc nội, những người làm việc bảo rằng người ta đã đòi hỏi quá nhiều nơi họ. Như thế thì ở hải ngoại, sự việc sẽ ra sao khi có những cánh đồng bao la đã vàng, sẵn sàng cho mùa gặt, mà thỉnh thoảng đó đây chỉ có một vài con gặt cô đơn đang làm việc. Việc tôi ra đi là một vấn đề tuân theo một mạng lệnh rõ ràng, và thay vì tìm một lý do cho việc xuất ngoại của mình, tôi thích trả lời là mình đã không tìm được một lý do nào để ở lại quốc nội. Mới mẻ hơn nữa là gần đây, khi giám mục Stephanel từ Ấn Độ về nước lần thứ ba, ông đã nói: tôi dám tin chắc rằng các nhu cầu của những khu vực truyền giáo luôn luôn vượt hẳn các nhu cầu của hội thánh tại quốc nội, rằng không có một tài năng nào của nhân loại, giàu cao cả đến đâu, có thể khiến cho một người nam hay nữ trở thành hữu ích quá mức đối công tác truyền giáo, rằng không có một sự nghiệp nào cung cấp cho chúng ta một phạm vi hoạt động rộng lớn, một việc làm sáng tạo thích thú hơn, và so với số ít những đòi hỏi phải hy sinh thì phần thưởng sẽ vô cùng lớn lao, vượt hẳn mọi cách thức đo lường. Dường như chúng ta không thể mong gặp trong Kinh Thánh một sự soi sáng nào về lý do tại sao sự phục vụ Chúa ở hải ngoại lại đòi hỏi một lời kêu gọi rõ rệt hơn là hầu việc Chúa tại quốc nội, bởi vì sự khác nhau chỉ là khác nhau về địa lý. Chúng ta không cần phải chờ đợi một sự kêu gọi đặc biệt nào để ứng dụng cho chính mình. Phần bó buộc tổng quát đối với tất cả các tín đồ là giảng tin lành khắp thế gian. Trái lại, chúng ta nên mong đợi một lời kêu gọi để mình được miễn trừ các đòi hỏi ấy. Đại khái, một lời kêu gọi đi hầu việc Chúa ở ngoại quốc không có gì khác biệt với lời kêu gọi để phục vụ Chúa trong các lãnh vực khác. Nhưng phải chăng điều bó buộc tổng quát kia đã đủ để bảo đảm cho chúng ta tình nguyện đi truyền giáo ở ngoại quốc mà không cần đến một sự kêu gọi đặc thù và dứt khoát? Rõ ràng là Phao-lô đã được một sự kêu gọi như thế: ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Công vụ các sứ đồ, chương 9, câu 15 và câu 16. Và Chúa bèn phán cùng tôi rằng: hãy đi, vì ta toan sai ngươi đi đến cùng dân ngoại ở nơi xa. Công vụ các sứ đồ, chương 22, câu 21. Với những từng trải sâu rộng của mình, J. Hudson Taylor chủ trương, một giáo sĩ không thấy rõ ràng về điểm đó hầu như luôn luôn bị phó mặc cho kẻ thù. Khi gặp khó khăn, nguy hiểm, đau ốm, người ấy sẽ bị cám dỗ để đặt lại câu hỏi mà đáng lẽ phải đặt ra trước khi người ấy lìa bỏ quê hương. Phải chăng tôi đã chọn lầm chỗ? Chúng ta từng nói rằng các sự kiện xảy ra là ngón tay của Đức Chúa Trời, và một số các sự kiện liên hệ đến công tác phục vụ tại quốc nội cũng phải do ngón tay của Đức Chúa Trời chỉ dẫn. Chắc chắn là nếu chúng ta nghĩ rằng khi một khu vực hay một đoàn thể đã được Tin Lành phục vụ đầy đủ rồi, thì những đòi hỏi của khu vực ấy phải được kể như là thứ yếu so với một khu vực chưa được phục vụ đầy đủ. Điều đó rất hợp lý. Đó là một trong những bài học Đức Chúa Giêsu đã dạy trong ví dụ về con chiên đi lạc và 99 con đang sống bình an trong ràng chiên. Có một sự kiện không ai chối cãi được, đó là các khu vực tại Mỹ Quốc đã được phục vụ đầy đủ hơn các khu vực truyền giáo rất nhiều. Ví dụ, ở Hoa Kỳ, cứ 535 người là có một mục sư, trong khi ở Ấn Độ chỉ có một mục sư cho mỗi 1.001 người, và ở Đông Nam Á, một mục sư cho 80.000 người. Tại Mỹ Quốc, nếu có một người muốn đi tìm con đường cứu rỗi, người ấy sẽ tìm thấy rất dễ dàng. Người ấy có thể vào nhà thờ, nghe vô tuyến truyền thanh, xem vô tuyến truyền hình, mua một quyển kinh thánh hay sách Tin Lành, gặp một tín đồ đấng cứu thế để hỏi thăm về con đường sự sống. Trong khi các khu vực truyền giáo, mọi việc thật là khác xa. Hàng triệu người phải chịu số phận hẩm hiu, sống không hy vọng, chết thiếu đấng cứu thế, bởi vì họ vốn được sinh ra và lớn lên trong sự vô đạo. Họ không thể nào nghe được Tin Lành nếu họ muốn nghe, bởi vì không có ai để nói cho họ biết. Những cố gắng truyền giáo hoàn toàn không đủ để thỏa mãn nhu cầu của những khu vực chưa bao giờ có dấu chân của các giáo sĩ. Nếu chúng ta suy nghiệm về những sự kiện không ai chối cãi được đó, chúng có thể là dấu chỉ của ngón tay Đức Chúa Trời. Biết chắc chắn ý chỉ Đức Chúa Trời, đây là một từng trải thường gây khó chịu và đòi hỏi một sự tự vấn lương tâm rất kỹ lưỡng. Trước hết là vì phần đông chúng ta hay có một nội tâm luôn muốn phản đối việc làm theo ý chỉ Đức Chúa Trời mà không cần tính toán. Cả đến Henry Martin là con người tin kính như thế, cũng từng nếm biết cuộc tranh chiến đó là gay cấn thế nào. Ông viết, trong 2 hoặc 3 năm sau này, tôi đã phải khó nhọc lắm mới thuyết phục được tâm trí tôi sẵn sàng làm theo ý chỉ của Đức Chúa Trời khi ý chỉ ấy được mặc khải cho tôi. Thường thường, đó là tuyệt điểm của sự chỉ dẫn mà một khi đã chắc chắn vượt được, dấu chỉ về ý chỉ Đức Chúa Trời sẽ đến ngay cho chúng ta. Để có một quyết định dứt khoát liên hệ đến một sự kêu gọi vào chức vụ giáo sĩ, những điều gợi ý thực tiễn sau đây sẽ đến ngay cho chúng ta, thiết tưởng sẽ giúp ích rất nhiều. Hãy quyết định phó thác đường lối mình cho Chúa, tin rằng Ngài sẽ đưa chúng ta đến chỗ thành công. Thi Thiên 37 câu 5. Bởi vì không có đức tin thì chẳng hề có thể nào ở cho đẹp ý Ngài. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Hebrews chương 11 câu 6. Hãy tin cậy vào lòng thành tín của Cha Thiên Thượng của chúng ta. Ngài sẽ tỏ cho chúng ta biết ý chỉ của Ngài. Đừng thụ động chờ đợi một cái gì sẽ xảy đến, nhưng chính chúng ta phải có một sự chuẩn bị tích cực. Trước ngày xuống tàu, mới đây một nữ giáo sĩ làm chứng rằng, dầu chưa được kêu gọi, nhưng từ nhiều năm trước đây, cô đã tự hướng mình vào phần huấn luyện cho trường hợp Đức Chúa Trời sẽ kêu gọi mình, và Ngài đã kêu gọi cô. Hãy thu thập đầy đủ những tin tức xác thực mà chúng ta có thể thu thập được về các khu vực truyền giáo, các hội truyền giáo và các loại công tác. Đức Chúa Trời không thể nào chỉ dẫn cho chúng ta khi đầu óc chúng ta hoàn toàn trống rỗng các sự kiện liên hệ hợp thời. Tiếng gọi có thể nhờ đọc được một quyển sách hay một tạp chí, xem một bức ảnh, trò chuyện với một giáo sĩ, một bài diễn thuyết hay khi chúng ta biệt riêng ra để cầu nguyện. Hãy thẳng thắn đối diện với các vấn đề và những khó khăn của công việc truyền giáo và kể luôn những thiệt hại thực sự mà chức vụ ấy đòi hỏi. Có người chỉ nghĩ đến việc học một thứ tiếng nói khó khăn trong một khí hậu nhiệt đới với những điều kiện không thuận tiện thì mọi nét hấp dẫn liên hệ đến việc phục vụ Chúa tại hải ngoại đều tiêu tán cả. Hãy hỏi ý kiến của 2 hoặc 3 người tin kính, hiểu biết mà bạn có thể tin cậy, nhưng đừng để cho họ và cả đến chính cha mẹ của bạn nữa gây ảnh hưởng quá đáng trên bạn. Đây là một công việc liên hệ đến cả đời sống của riêng bạn và phần quyết định phải là của chính cá nhân bạn. Hãy vâng theo mọi chỉ dẫn của ý chỉ Đức Chúa Trời khi nó đã trở thành rõ ràng đối với bạn. Vâng theo sự soi sáng đã ban cho sẽ đưa đến hậu quả là bạn sẽ được soi sáng càng hơn. Khi đã đến lúc phải quyết định dứt khoát, hãy cẩn thận viết các ý thuận và ý chống lại thành hai cột. Hãy tin cậy Đức Thánh Linh sẽ hướng dẫn đến diễn tiến của tâm tư bạn và khiến ý muốn của bạn nghiêng về ý chỉ của Đức Chúa Trời. Hãy quyết định trong ánh sáng của những điều bạn đã biết, đã được khuyên bảo theo hoàn cảnh, theo ánh sáng Kinh Thánh và theo niềm tin sâu xa của nội tâm bạn vào Đức Thánh Linh, nhưng đừng vội hành động. Hãy đưa quyết định của bạn cho sự thử thách của thời gian. Hãy xét xem niềm tin của bạn có ngày càng sâu đậm hơn không và ghi nhận xem sự bình an của Đức Chúa Trời có tiếp tục thấm nhuần trong lòng bạn không. Nếu có, bạn có thể kết luận rằng Chúa đã dìu dắt bạn. Khi Phao-lô đã định rằng Chúa gọi ông sang Macedon, Kinh Thánh chép, chúng ta đi thẳng đến. Hãy làm y như Phao-lô, Đức Chúa Trời sẽ giúp bạn trong bước đi tiếp theo đó. Khi bạn tiến tới, bạn có thể trông đợi những bảo đảm càng chắc chắn hơn trong Kinh Thánh và những chứng quyết khác của hoàn cảnh chung quanh. Những điều chứng quyết phi thường không cần thiết phải có, dầu thỉnh thoảng chúng vẫn có thể xảy ra. Một khi đã tra tay cầm cài, hãy quyết định là không bao giờ chịu ngó lại đằng sau. Nếu không, bạn không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời như Chúa Giê-xu đã từng phán. Đừng bao giờ để cho lòng vô tín nhổ những gì bạn đã lấy đức tin mà gieo. Nếu bạn đã hành động với lòng chân thành và bởi đức tin, thì không cần phải xét lại sự dẫn dắt nữa. Hãy coi chừng mình có tẻ đường không. Kẻ thù của chúng ta có thể tranh chấp, ghen tị về quyết định của bạn. Nhiều người đã tẻ đường chỉ vì coi trọng tham vọng hay đời sống dễ dãi hơn. Một số nhiều hơn nữa đã tẻ tách vì lý do kết hôn hay vì tình cảm thông thường. Đức Chúa Giê-xu đòi hỏi chúng ta phải tuyệt đối trung thành với Ngài. Nếu có ai đến theo ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh chị em mình và chính sự sống mình nữa thì không được làm môn đồ ta. Còn ai không vác thập tự giá mình mà theo ta cũng không được làm môn đồ ta. Như vậy, nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có thì không được làm môn đồ ta. Luca chương 14 câu 26, 27 và 33.